Tập 4.
Xin chào các vị A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đọc những công đoạn trong gia nhân áo phượng. Hôm nay tiếp tục đến một câu chuyện kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Vì sao mỗi ngày trong những thời gian công việc của những đức rất nhiều, nhưng khi rảnh chút nào thì những đức lại dạch quyển sách Gia Nhân Áo Phượng này ra đọc những cốt truyện mà chính những người đã phạm vào giới tà dâm khổ đau cùng tột khi họ nhận xét được điều đó là sai lầm thì họ quay đầu có được sự lợi ích. Nên chính họ đã viết ra những cốt truyện này, một là để sám hối, hai là để cho mọi người khi đọc đến thì nhận xét đây là điều sai để quay đầu được tốt như họ. Đây là một tâm rất thiện. Còn những đức khi đọc những đoạn này thì thấy trong thời đại này rất nhiều người phóng túng, dục vọng đã đi đến thân hình tàn quỷ, phước báo cạn kiệt, bao nhiêu điều xui rủi đến với họ. Nên những đức cũng chung tay với những người viết ra những đoạn văn này với tâm huyết của họ. Những đức phát tâm đọc ra nguyên văn để cho người nghe có sự cảnh giác và cùng học tập, để một người quay đầu thì được một người lợi ích. Chỉ có một tâm trạng như vậy để đọc ra những đoạn văn này, xin quý vị cùng học tập. Kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Hồi nhỏ, tôi cũng là một bé gái thông minh, lanh lợi, khả ái. Nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật Pháp, nên ngay từ 6 tuổi, tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật hưng quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học, thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tinh anh, nhóm tinh hoa anh tài. Xong, dù tôi có dự vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó kham. 11 tuổi dậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị quỷ dung nhan, tâm lý hầu như bị nam hóa, tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà. Khi đi trên đường, mỗi khi thiên hạ dòm họ không phân rõ tôi là nam hay nữ, thêm phần tôi nói năng rỗng rãng, ngôn hạnh, cử chỉ giống như nam nhân. Dùng nhàn trông quái lạ, khó coi nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ. Cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang, đúng theo mô đen thờ thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí, khó coi. Thời trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi trụy và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát. Lại phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại vận rủi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học, tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà có ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình dâm ngữ, thốt toàn lời tục tiểu thấp hèn. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục, kể thực các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô, thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng may nhờ gia đình tôi thuộc hàng phong kiến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả tìm nếm quả cấm hay vượt rào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sắc láo, ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay, khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện, xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đậu đại học, nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai chi, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay cướp bài. Có lần bị bắt gặp xích nữa thì hỏng việc. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn. Thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu tệ. Chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh. Cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả chết, giải tỏa áp lực, như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu, khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê, nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, song hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn, trở ngại. Đi đâu cũng đụng người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạc. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến hai mươi mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chưa bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều, đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó kham. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên chi thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết. Vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hạng đa dục, không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu muộn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút. Đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi ru rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất. Vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng vướng vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ. Mà nếu có thì cũng họ chỉ muốn đùa cợt lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu, đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi toàn gặp vận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tại vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng khổ chờ may mắn. Đâu biết rằng tất cả vận tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm, tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật Pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót, nên tôi được may mắn gặp Phật Pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra châm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu vờ vận rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thệ từ đây vĩnh viễn dứt trừ tà dâm và không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa sét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh chuyện phim dâm huế trong điện thoại di động. Ở trước Phật tôi long trọng phát thệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm. Thật lạ, tôi chỉ mới giới dâm trong vòng một năm ngắn ngủi thì tướng mạo dần thay đổi, đến độ bạn bè xúm nhau hỏi tôi, có phải bạn đã đi Mỹ viện chỉnh dung, khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía câu tướng do tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng kham nhẫn giỏi và có được lực tập trung rất mạnh, trí nhớ cũng phát huy. Tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hạnh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm. Cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành, bởi tôi đã hiểu trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy, trước Tam Bảo tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân như kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm thì tôi gặp một người yêu lý tưởng, một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra, tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng tượng. Tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin, cấp trên thường cấp nhắc đề bạt cho tôi thăng chức. Vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Viết đến đây, tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật Bồ Tát đã gia trì, vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa, thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác hành thiện đó, tôi gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành. Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ăn sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dâm. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc, an vui, may mắn, tốt lành ngoài sức tưởng tượng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động, chân thật nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Tôi chân thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những vị có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình, cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã thu hết can đảm để viết ra chung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp, thiện lành trong mọi chúng ta. Khi đọc một cái đoạn văn này, thì khi quý vị nghe được, quý vị có cảm nhận gì hay không? Khi một người làm một việc sai quấy như vậy, mà họ can đảm để viết ra những lỗi lầm, vì việc gì quý vị? Có lợi cho họ à? Họ nghĩ rằng họ đã sai quấy, họ đã bỏ ra thời gian 22 năm để làm những điều xấu xa, không tốt, vì cái tội thủ dục. Từ nơi đó mà họ đã không gặt hái được những điều tốt lành. Hôm nay họ giữ được giới tà dâm, họ thấy mọi điều tốt đẹp đến với họ, và năng lực làm việc cũng tốt, trí tuệ của họ càng phát triển, làm việc thì được cấp trên đãi ngộ rất tốt, và trong chuyện tình cảm thì lại gặp được người yêu đến chung thật yêu thương. Tại sao lúc trước cô lại gặp mọi điều sai, mọi điều không tốt đến với cô? Vì do chính tâm của cô xấu. Nên nhà Phật mới có câu rằng tướng do tâm sanh, cảnh tỳ tâm chuyển. Chính cái tâm của cô lúc trước chưa hiểu, cô đã làm những điều dâm ô, sai quấy. Từ nơi đó mà chiêu cảm những người xấu đến với cô. Cô đã nói rằng dù cô có kết bạn đi chăng, cũng gặp toàn những bạn xấu, những bạn tính tình dâm tục, nói lời nói không tốt. Thì quý vị khi nghe, quý vị để ý mình như thế nào, chiêu cảm bạn như vậy. Mình thiện thì mình chiêu cảm bạn thiện, mình xấu thì mình chiêu cảm bạn xấu, mình dục vọng thì mình lại chiêu cảm bạn dục vọng. Từ nơi đó, chính mình muốn tốt thì mình phải nghĩ tốt và làm tốt. Chứ mỗi ngày nếu mình chỉ suy nghĩ đến điều dục vọng, tham dục, thỏa dục, coi phim đồi trụy, coi hình ảnh lõa thể, từ nơi đó quý vị đã đem những sự dâm ác bỏ vào tâm, để rồi mình tự hủy hoại bản thân mình bằng cái ý nghĩ dục vọng điên cuồng. Từ nơi đó mà quý vị kết bạn toàn là chiêu cảm những người dâm dục mãnh liệt, gặp nhau không nói những điều tốt đẹp, mà toàn là kể chuyện dâm ô, xấu xa, hèn mọn. Thì quý vị thấy những cái điều đó đã làm cho phước báo quý vị mất sạch hết phước báo. Từ phước tướng quý vị cũng mất luôn, và lời nói của quý vị từ từ không còn cho mọi người tin dùng nữa. Nên có một buổi chia sẻ Phật Pháp, những đức đã từng nói rằng chỉ cần quý vị giữ được giới tà dâm tốt thì lời nói của quý vị thường được người tin dùng. Còn quý vị là người phạm giới tà dâm, nói lời giả dối, thì dù cho quý vị có nói thật, mọi người cũng rất nghi ngờ. Muốn được mọi người tin dùng và tiếp nhận mình thì quý vị phải sống tốt, phải sống lành mạnh, phải sống có phẩm chất thiện lành, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô giáo, đối với chòm xóm láng giềng sống hòa hài, tha thứ. Thì chắc chắn từ cái tâm như vậy của quý vị sẽ chiêu cảm những điều thiện lành, những điều tốt đến với quý vị. Khi cô này giữ được giới dâm trong một năm thì chính cô nói rõ ràng là cô đã gặp bao nhiêu sự may mắn đến với cô. Thì hôm nay xã hội rất là nhiều người không hiểu, họ đã tự đem thân của họ đi quỷ hoại, để chiêu cảm những loài quỷ mị tham dục đến với họ, mà chính họ không hiểu. Nên những đức coi những cái câu chuyện này, trong lòng những đức nghĩ rất còn nhiều người họ đang làm những điều sai quấy này mà vì họ không biết quý vị. Cũng như cô này, cô nói rằng bao nhiêu vận rủi đến với cô nhưng cô vẫn không biết được điều làm của mình là sai, vì không có người nhắc nhở nên cô không biết. Nên từ khi cô gặp được Phật Pháp, nghe người chia sẻ về những điều thủ dục của cô là điều sai, điều xấu xa vô cùng, tổn phước, mất đi tướng tốt của mình, mà cô đã quay đầu. Trong thời gian một năm cô giữ được giới dâm thì cô thấy bao nhiêu vận may đến với cô, đến nỗi tướng tá của cô đẹp sinh ra. Những người bạn khi nhìn thấy cô, họ tưởng rằng cô đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp mới được đẹp như vậy. Nhưng riêng cô chỉ có chuyển được tâm dục vọng trở thành tâm trong sạch, chuyển cái tâm bất hiếu đối với cha mẹ trở thành cái tâm có hiếu với cha mẹ, và trong tâm tư không có buồn giận hận người trách người nữa. Từ nơi đó mà cô đã thay tướng đổi hình bằng từ cái tâm của cô. Như vậy thì các bạn khi nghe những đức chia sẻ như vậy, những bạn nào đã từng phạm vào giới dâm, phạm vào thỏa dục, thủ dâm, thì các bạn nên nhận xét cuộc đời ai cũng muốn mình được tốt đẹp, nhưng tại sao chính mình lại hại mình, rồi lại đi cầu thần cầu thánh, vì chính mình không sửa đổi, mình làm sai mà mình đi cầu làm sao được tốt. Chúng ta phải học tập để sửa đổi, mỗi ngày phải mang tâm thiện thì sẽ chiêu cảm thiện. Nên xã hội hôm nay rất là nhiều trẻ vị thành niên, từ nó những bộ phim đòi trị, phim xét, hình ảnh xét, văn hóa không tốt đưa vào tâm ý các vị tuổi trẻ, vị thành niên thời đại này. Nên những bậc cha mẹ nếu nghe được những đoạn này, các cái hành vi sống của con cái các vị phải hết sức xem xét kỹ lưỡng, coi chừng những cái trang mạng, trang web là con các bạn lại đi vào những trang web xấu, những cái trang không tốt, coi hình ảnh, phim ảnh mà làm cho các cháu hư hại cái tâm tư tuổi trẻ các cháu, rồi các cháu chỉ cần dính phải những điều thỏa dục, thủ dâm thì chắc chắn rằng thân tướng các cháu dù là người nữ đẹp từ từ cũng mất đi cái dáng dốc người nữ, mà trở thành tướng nam ốm o, tuy người thì nữ nhưng tướng là tướng đàn ông. Từ nơi đó mà khổ sở vô cùng. Người thường thủ dục thì mặt mày xanh xao, mặt mày nổi mụn. Đó là bác sĩ Bành Hâm đã nêu lên. Và bệnh phụ khoa của phái nữ, từ nó những nghiệp báo này nó kéo đến. Nhưng thời gian ban đầu chưa thấy, nhưng bác sĩ Bành Hâm nói rằng đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm, dù là một lần cũng không được thử. Nên khi các bạn được nghe những điều chia sẻ này bằng tâm tư của những đức, mong cho xã hội chúng ta sống càng ngày càng lành mạnh, con người có ăn học, có cách nghĩ thiện lành, sống có đạo đức, thì con người mình lúc nào cũng an tâm. Nên các bạn biết rằng cuộc đời của những đức cũng đã trải qua những khoảng thời gian sống trong thành phố, sống cũng không lành mạnh gì, nhưng cuộc đời lúc nào cũng thường bất an, chạy theo danh lợi, đua tranh. Nhưng bất an vẫn là bất an. Từ khi gặp được Phật Pháp, vô ngôi Tam Bảo, tu hành được 8 năm, thì rất nhiều việc mình đã sửa đổi. Đến hôm nay cuộc sống rất là an tâm, rất là hạnh phúc. Mọi ngày đều đem đến điều tốt đẹp cho mọi người, đều nhắc nhở mọi người và nhắc nhở chính mình sống có tư tưởng lành mạnh. Từ nơi đó mà những đức muốn đem những bài học tập này để chia sẻ với các bạn đồng tu nào có nhân duyên khi nghe được. Đây là nhờ lời nhắc nhở. Nếu các cha mẹ của một số các cháu nghe được thì các vị cũng nên cho con em mình nghe, để con em của mình đừng phạm phải những lỗi lầm này mà thổn phước các cháu, nghiệp báo các cháu nặng nề. Các cháu có học hành, các cháu cũng không thành đạt. Nên buổi chia sẻ hôm nay đến đây, vì thời gian đã đến, xin chào các vị. A Di Đà Phật.